Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 7 câu chuyện Sóng Ngầm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đang ngồi kiểm kê lại sổ sách, mụ rượu quát chợt nghe thấy tiếng xe máy ngay trước cửa hàng. Ngẩng mặt lên nhìn thấy thắng nhỏ đang ngồi trên con xe cúp 81 cũ kỹ và hoen dỉ nhiều chỗ. Mụ rượu quát bĩu môi. Mày đúng là phú quý giật lùi. Ngày trước tậu con xe cúp 81 hàng bãi đẹp long lanh, sau lại đổi ra con đê đê màu đỏ. Năm ngoái tậu con rim Thái Lan vừa đập hộp. Quanh đi rồi quanh lại, cuối cùng lại về con cúp 81 rách. Khéo làm sao đi bộ cũng không biết chừng. Không cầm cả bao ba số như mọi lần, thắng nhỏ đưa tay vớ ngay chiếc điếu cày rồi vê thuốc lào rít một hơi kêu sòng sọc. Đợi cho khói thuốc tan dần trong không khí, lúc này thắng nhỏ dựa lưng vào tường mắt lim dim tận hưởng. Y đưa tay tìm chén trà nóng đang uống giờ, rồi trả lời mụ rượu quát. Chẳng qua là con đen thôi u, nhưng nghèo thì lâu, chứ giàu thì nhanh lắm. Nghe thằng say thuốc lào nói chuyện giàu nghèo, mụ rượu quát bất chợt hỏi thắng nhỏ. Sáng nay có rảnh không? Mày chở u qua đường láng có chút việc. Thắng nhỏ chiêu ngụm nước trà cho tỉnh táo hỏi lại. U lại đi đánh ghen hay đòi nợ thuê? Mụ rượu quát mắng luôn. U nói đi đâu thì biết như vậy, nhớ khâu cái miệng lại cho tôi nhờ. Do địa chỉ không chính xác, chính vì vậy nên mụ rượu quát mất cả buổi sáng đi hỏi thăm mấy dãy nhà trọ dọc đường láng. Cuối cùng mụ cũng tìm được đến nơi cần tìm. Sau lời cảm ơn nhiệt tình của cô bé sinh viên, mụ rượu quát nhẹ nhàng bước qua trước cổng sắt để vào khu nhà trọ. Dưới bóng cây râm mát, hai dãy nhà trọ xây đối diện nhau và có một lối đi khá hẹp ở giữa. Do đang giờ sinh viên lên giảng đường hoặc đi làm thêm, bởi vậy hầu hết các cửa phòng đều khóa. Mụ rượu quát nhằm hướng căn phòng có tiếng người đang cãi vã ở gần cuối dãy trọ bước đến. Nhìn qua cánh cửa sổ đang khép hờ, mụ rượu quát đếm được 12 người đang chen chúc nhau trong căn phòng chưa đến 10 mét vuông. Chính giữa phòng có trải một chiếc chiếu rách, ngoài ra không thấy có bàn ghế hay vật dụng sinh hoạt nào. Là người nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, chỉ cần nghe tiếng đồng xu đang va vào chiếc bát úp trên một đĩa sứ, mụ rượu quát hiểu ngay mình đang chứng kiến một sới bạc đang sát phạt nhau bằng sóc đĩa. Tiền đặt cửa tăng dần. Cứ mỗi lần chiếc bát được mở ra, gần như ngay lập tức có kẻ cười người khóc. Kẻ nào thua cứ tự động rời chiếu bạc đi cầm đồ mang tiền về chơi tiếp. Kẻ nào thắng sẽ hỉ hả vơ tiền. Cậu thanh niên nhà cái điều khiển cuộc chơi, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng có vẻ sành đời. Mỗi lời nói được y thốt ra bao giờ cũng kèm theo những câu tục tĩu. Kéo theo đó là những tiếng cười khả ố để tán thưởng của những con bạc. Đứng bên ngoài xem mấy con bạc khát nước một lúc, sau khi biết mình đã thu nhận đủ thông tin, lúc này mụ rượu quát thản nhiên đẩy cửa phòng trọ bước vào. Vừa thấy có người lạ, ngay lập tức đám con bạc hốt hoảng vơ tiền rồi chuồn nhanh khỏi căn phòng. Cậu thanh niên quay người lại nhìn thấy mụ rượu quát liền sửng sốt. Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, khiến đôi mắt của kẻ đánh bạc vội cụp xuống. Mụ rượu quát nở nụ cười xã giao, mụ nhẹ nhàng nói. Hôm trước, cháu đến nhà bác, có nói về việc làm hàng xuất khẩu. Tuy nhiên món cờ bạc này, bác nghĩ ở nước ngoài họ có lâu rồi. Chắc tiền huy động từ người nhà và bạn bè để lập nghiệp, trong đó có tiền của con gái bác, cũng được rót hết vào đây rồi nhỉ. Cậu thanh niên đỏ bừng mặt, sau một hồi lúng túng trình bày và thanh minh. Câu này hỏi lại mụ rượu quát. Em Hà có biết bác sẽ đến gặp cháu sáng nay không? Đang tươi cười, bất chợt khuôn mặt mụ rượu quát đanh lại. Mụ giang tay tát thẳng vào mặt cậu thanh niên rồi gằn giọng. Bà truyền đời cho cả họ nhà mày biết. Nếu mày còn lén lút qua lại với con gái bà, lúc đó đừng trách bà ra tay tàn độc nhé. Cái loại nhãi danh như mày, bà chỉ nói một câu, lập tức sẽ có người ném mày xuống sông Tô Lịch. Ngay phía ngoài cửa căn phòng trọ, thắng nhỏ xuất hiện cùng với khuôn mặt có sẹo cùng hai cánh tay xăm trổ. Dù không nói một câu, nhưng ánh mắt của thắng nhỏ cũng khiến cậu thanh niên sợ rúng gió người lại. Trước khi rời phòng trọ, mụ rượu quát ném một tờ giấy photo sổ hộ khẩu xuống chiếu rồi tuyên bố. Mày có thể lừa tiền rồi trốn được, nhưng thằng bố con mẹ mày ở quê sẽ lãnh đủ vì không biết dạy con. Hãy nhớ lời bà mày vừa nói. Chạy xe về đến phố Vân Hồ, lúc này thắng nhỏ mới cất tiếng hỏi. Thằng danh vừa rồi nó lừa tiền của U hay sao? Mụ rượu quát rít lên. U mày nghèo, lấy đâu ra tiền để cho nó lừa? Chỉ mất cảnh giác chút thôi, là thằng chó sẽ thành con rể của U đó. Tiết trời đã sang thu. Buổi sáng sớm, khi những con phố còn vắng người qua lại, nhiều gia đình vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Bên trong công viên đã tấp nập người đi tập thể dục. Mọi người đều cảm nhận được không khí se lạnh của thời tiết giao mùa. Do mắc bệnh xương khớp, nên bà giáo Hà không hòa vào dòng người đi bộ quanh hồ Bảy Mẫu. Bà gia nhập nhóm tập dưỡng sinh ngay gần cổng chính hướng ra phố Trần Nhân Tông. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ đến kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Tốp mũ quạt của bà được vinh dự đi biểu diễn ngay quảng trường Ba Đình rồi quay phim. Chính vì vậy nên buổi tổng duyệt sáng nay, bà nào cũng súng xính trong bộ đồ lụa sa tanh trắng có gắn bông hoa hồng đỏ. Bỏ qua cơn gió lạnh đầu mùa, mọi người chăm chỉ tập cho nhuần nhuyễn. Cái khó ở bài tập không phải là thuộc mà còn phải là đồng đều trong mọi động tác. Lúc trời bắt đầu có nắng, gió heo may thổi từ ngoài hồ vào khiến từng hàng cây chút lá, làm cho công viên đẹp đến nao lòng. Trên những con đường quanh hồ, từng thảm lá vàng mỗi khi có gió lại bay xào xạc. Đúng 7 giờ, công viên bắt đầu vãn người. Nhóm tập của bà giáo Hà cũng chia tay nhau để quay về với công việc thường nhật. Trên đường trở về nhà, bà giáo Hà ghé ngay hàng xôi khúc mua 2 gói xôi cho mình và con trai. Sở dĩ có sự thay đổi này bởi tháng trước bà giáo Hà phải nhập viện do ăn thức ăn thừa bị ôi thiêu. Kể từ dạo đó bà không đun nấu lại đồ thừa. Sáng ra nếu có thời gian sẽ nấu canh bánh đa. Nếu bạn đi về muộn, bà liền ghé hàng mua đồ ăn sáng. Bà giáo Hà vừa đun xong ấm nước, cũng là lúc Hoàng Hùng đi từ trên gác xuống. Đợi con trai rắc muối vừng đều khắp khói xôi, bà giáo Hà tiện tay pha luôn tách cà phê cho con trai, rồi nói. Bánh khúc cô Lan chính hiệu Nguyễn Công Trứ đó. Còn ăn xem có khác không? Mấy miếng chả bán kèm cũng ngon không kém. Hoàng Hùng vừa ăn vừa nói. Dạo này con ăn ít cho đỡ béo. Bữa sáng no như này, lại thêm tách cà phê. Chắc buổi trưa con không cần ăn vẫn ổn. Bà giáo Hà đợi cho con ăn sáng xong, liền đứng dậy mở tủ lấy ra một chiếc khăn mùi xoa đặt lên bàn. Trước sự ngạc nhiên của con trai, bà thong thả mở khăn, để cho Hoàng Hùng nhìn thấy một củ sâm chỉ to hơn đầu ngón tay cái một chút. Bà nhẹ nhàng giải thích. Sâm ta, quý và hiếm lắm. Loại sâm to ngày xưa chỉ có vua chúa và quan lại mới có mà dùng. Hồi trước nhiều gia đình có người già đều phải chắt bóp dành tiền mua ít sâm để dự phòng. Mỗi khi có cụ đang hấp hối, nhưng con cái ở xa chưa về kịp. Người ta cắt một lát sâm cho vào miệng để các cụ gắng sức cầm cự chờ con về rồi mới đi. Hoàng Hùng uống nốt chỗ cà phê, liền đứng dậy chuẩn bị đi làm. Biết tính mẹ mình hay sống bằng hoài niệm nên anh vội an ủi. Vâng, nếu sâm quý như vậy, lúc nào thấy trong người không được khỏe, mẹ cứ cắt một lát mỏng ngậm luôn. Bà Hà dúi vào tay con trai củ sâm, bà nói nhanh. Mẹ già, nhưng vẫn minh mẫn khỏe mạnh. Con đem cho ông ý bồi dưỡng là thiết thực nhất. Dù sao ông ý cũng không may gặp tai nạn, nên phận làm con không thể không chăm sóc. Biết không còn sớm nên Hoàng Hùng cầm củ sâm cho vào túi quần rồi dắt xe đi làm. Vốn biết tính mẹ mình hay cả nghĩ nên Hoàng Hùng nói chắc như đinh đóng cột. Còn tưởng về gì to tát, mày yên tâm đi, chiều nay đi làm về con sẽ ghé qua đưa cho bố. Lúc đó con sẽ nói ngắn gọn. Bố hãy nhận lấy tấm lòng thơm thảo của người vợ cũ. Đợi con trai đi làm, bà giáo Hà khóa cổng rồi lững thững bước sang nhà mụ Dỗ Quát. Dạo gần đây, bà bỏ qua sự soi xét, bà thường xuyên sang quán của mụ Dỗ Quát hơn. Thực lòng nếu bà giáo Hà không sang bên đó, cả ngày có mỗi việc ra vào nhìn đồng hồ trong căn nhà trống trải khiến bà thấy trống vắng trong lòng. Quán bán nước trà, bán bia, kiêm ghi đề của mụ Dỗ Quát giống như là trung tâm tin tức. Ở đó lúc nào cũng có người ra kẻ vào cùng vô số câu chuyện vỉa hè. Lúc có mặt tại đó, bà giáo Hà mới đỡ cảm thấy cô đơn và nhanh hết một ngày dài. Dù bà giáo Hà chưa bao giờ nói lý do hay sang đó, nhưng mụ Dỗ Quát cũng không hỏi bao giờ. Từ lâu mụ mặc nhiên coi bà như người thân trong gia đình vậy. Buổi sáng chưa đông khách nên mụ Dỗ Quát rảnh rỗi hơn. Vừa nhìn thấy bà giáo Hà xuất hiện ngay cửa, mụ Dỗ Quát liền bê một rổ lạc sống đã phơi khô rồi nói. Gớm, em mong bác mãi. Có con cháu họ bên Mê Linh biếu em cả bao tải lạc. Tranh thủ mấy ngày nắng em mang phơi trên sân thượng, khô như giang. Hôm nay chị em mình tranh thủ ngồi bóc cho lạc trong rổ cho đỡ buồn tay. Chút nữa bác mang một túi về dùng dần. Hai con người từng ghét nhau như xúc đất đổ đi. Vậy nhưng bây giờ trụm đầu và bóc lạc. Không những vậy lại còn rủ gì kể mọi chuyện cho người kia nghe. Bà giáo Hà là người bóc lạc chủ yếu, bởi mụ Dỗ Quát vẫn phải bán hàng. Bà nói nhỏ cho hai người vừa đủ nghe. Thằng Hoàng Hùng nhà tôi nhận được cục tiền nghỉ chế độ. Tôi khuyên nó nộp hồ sơ sang cơ quan khác, nó không chịu. Nó học lái xe xong, rồi đem tiền đi nộp để lái xe taxi. Mấy tháng đầu, thu nhập không đáng là bao nhiêu. Nhưng bây giờ quen đường xá, quen việc nên cũng thấy ổn rồi. Tối qua hồi ăn tối, chính miệng nó nói với tôi, nếu có công ty nào mời, nó cũng nhất quyết bỏ nghề cũ vì chán rồi. Mụ Dụ Quát tỏ vẻ thông cảm, mụ an ủi bà giáo Hà. Nghề nào kiếm được tiền một cách chân chính cũng là quý. Nếu sau này cậu Hùng chán lái taxi, bà cứ nói nó đi gặp thằng Hận nhà em nhé. Chỗ nó lúc nào cũng thiếu lái xe chở vật liệu xây dựng. Rồi lạc bắc xong, chuyện đã vãn, cũng đã đến giờ ăn trưa. Mặc cho bà giáo Hà từ chối vì ngại, mụ Dụ Quát nhất quyết nói bà ở lại. Trưa hôm đó, bà giáo Hà cùng mụ Dụ Quát ăn bún trà kèm hai chiếc nem rán. Thấy bà giáo Hà có vẻ làm khách, mụ Dụ Quát nói ngay, bác phải chịu khó ăn cho nó khỏe. Tiền một đống, nếu có chết cũng mang đi được đâu. Nói ra, cứ nhìn gương cụ Tư Hà là rõ. Nhoáng một cái lại sắp đến 100 ngày rồi. Cả cụ nói cấm có sai. Sống thì lâu, chết dỗ đầu nay mai. Bà giáo Hà vốn yếu bóng vía, đang ăn, lại nghe mụ Dụ Quát nói chuyện chết chóc, rồi nhắc đến cụ Tư Hàn. Tự nhiên miếng bún vừa cho vào miệng bỗng đắng ngắt như thuốc ký ninh vậy. Đúng như cam kết của tay chủ thầu xây dựng, ngôi nhà của ông Thân đã hoàn thành sau gần 5 tháng xây dựng. Mặc dù có nhiều khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến, nhưng ông Thân không còn rền rĩ, xít tiền như là ngày trước, bởi vì những khoản đó đều được cô vợ trẻ gật đầu thanh toán. Ngày dọn đồ đạc về nhà mới, dù chân đã được tháo bột, nhưng ông Thân vẫn phải chống nạng đi chậm từng bước một. Ông nhìn thấy vợ mình đi từ ngôi nhà phía trong ra với vẻ mặt không vui. Đợi cho vợ vào trong nhà, lúc này ông khẽ hỏi, ngày mai em định làm mấy mâm để mừng Tân gia? Loan thở dài nói một cách chua chát. Anh giận Thợ Mộc làm cửa kiểu gì vậy? Nhà mình đủ hết cửa sổ, trong khi nhà thằng Long còn thiếu bộ cửa trên tum. Đã mất công gọi thợ làm cửa, sao anh không đặt làm một lần cho xong? Ông Thần chép miệng nói. Từ xưa đến nay, việc làm nhà thiếu cửa là bình thường. Có vậy mọi người mới nói, một năm làm nhà, ba năm làm cửa. Cửa sổ trên tum làm lúc nào chả được. Do xưởng mộc làm cánh cửa gỗ còn tươi quá, anh không muốn lắp cửa xong rồi nó không quá một năm lại cong vênh. Trong lúc vợ chồng ông Thân còn tranh cãi việc lắp thiếu bộ cửa, bất chợt thằng Long bưng một thùng cắt tông sang nhà. Nó nhìn thấy ông Thân nhưng không thèm chào hỏi. Nó vênh mặt ngang nhiên bê thùng cắt tông đi lên gác. Ông Thân nhìn vợ như muốn hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Dù chân chưa bình phục hẳn, tuy vậy ông Thân vẫn bám vào tay vịn đi lên gác. Vợ ông cảm thấy khó hiểu nên vội đi cùng chồng. Dò dẫm mãi, cuối cùng ông Thân cũng lên tới tầng 2 của ngôi nhà. Đây sẽ là phòng ngủ của vợ chồng ông, nên được lắp mấy chiếc đèn cột khá đẹp mắt. Chiếc giường mới mua được kê ngay giữa phòng nhìn thẳng ra kệ tivi. Hai vợ chồng không nhìn thấy thằng Long đâu. Lúc này dù mệt, nhưng ông Thân vẫn phải nghiến răng leo lên tum, cũng chính là phòng thờ. Vừa leo cầu thang, ông vừa nghĩ, không biết thằng Rời Đánh lại giở trò gì nữa. Đặt chân được lên gian thờ, ông Thân giận tím người, không thốt được câu nào. Chiếc bàn thờ kiểu già cổ do ông đặt mua ở đường Lê Duẩn từ trước mới được khuân bày. Do đợi ngày làm lễ nên ông chưa sắp đặt đồ thờ. Nhưng hôm nay cái thằng Rời Đánh đã đặt ngay bức di ảnh của bố đẻ nó vào giữa bàn thờ. Ngay trước di ảnh là bát hương nó bê từ nơi khác về. Sau khi thắp ba nén nhang cắm vào bát hương, lúc này thằng Long thản nhiên nói với mẹ nó. Kể từ ngày bố mất, bao năm nay di ảnh vẫn phải để nhờ bên bà nội. Hôm nay mẹ có nhà mới nên con đưa di ảnh bố về đây. Sau này lập gia đình con sẽ rước về nhà. Hiện nay bên nhà con trên tum chưa có bàn thờ cũng như cửa sổ. Nếu để bàn thờ thì sẽ khó coi. Ông Thân nhìn vợ rồi nhìn thằng Long như suy tính điều gì. Ông biết nếu làm to chuyện sẽ bất lợi. Vì nó đã đặt mình vào việc đã rồi. Ông cũng đoán cô vợ trẻ cũng đang lâm vào tình trạng khó xử cho nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Tuy nhiên trong đầu ông cũng nghĩ tới một việc cần làm ngay. Ông muốn thằng Rời Đánh phải sáng mắt. Không nói một câu, ông Thân bám vào tay vịn dò dẫm đi xuống dưới phòng ngủ. Ông bỏ mặc cho hai mẹ con thằng Long thì thầm trao đổi với nhau trên phòng thờ. Trời chiều vừa dịu mát, ông Thân đã chống nạng đi ra ngoài ngõ. Do bận sắp đồ cho thầy cúng làm lễ nên vợ ông không nhận ra chồng mình vắng mặt từ đầu giờ chiều đến sẩm tối mới có mặt ở nhà. Đêm xuống, thấy trời lạnh hơn khiến Loan nằm sát bên cạnh chồng. Dường như cảm thấy có lỗi về bức di ảnh trên bàn thờ nên cô chủ động làm lành. Loan vuốt ve, nắn bóp khắp người chồng cho thoải mái. Tuy nhiên, đáp lại sự nhiệt tình đó là thái độ bất hợp tác của chồng. Thấy chồng im lặng từ sáng, khiến Loan ngạc nhiên, bởi cô biết rõ mọi khi lão chồng già của mình sẽ đay nghiến cả đêm. Nhưng hôm nay, tuyệt nhiên, lão không hé răng nói nửa lời. Đòn tâm lý kiểu này khiến cô cảm thấy còn ức chế hơn. Mặc cho chồng đã nhắm mắt, Loan kéo cổ áo chồng rồi hỏi dồn dập. Có chuyện gì không hài lòng sao anh không chịu nói ra? Đàn ông gì mà đi thủ dai, chấp vật cả với người đã khuất? Ông thân ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt cô vợ trẻ. Ông nhẹ nhàng nói, khuya rồi, ngủ sớm mai còn tiếp khách. Khách đến mừng tân gia cũng không quá đông. Mặc dù vợ chồng ông thân chỉ đặt có 6 mâm cỗ, nhưng vẫn còn thừa. Ai cũng trầm trồ khen căn nhà xây xong nhìn vuông vức, lại đẹp nhất con ngõ nhỏ này. Trong lúc mọi người đang ăn, mấy người đồng nghiệp cũ của ông thân ở Mạn Cầu Giấy xuất hiện. Thành mình cho sự đến muộn của mình là chiếc xích lô cho một tấm gương dài 2 mét, cao 1 mét rưỡi. Nhìn thấy quả bừng tân gia có kích thước như vậy, Loan mừng rỡ, nói nhỏ vào tai chồng. Gương này treo ngay phòng khách tầng 1 sẽ khiến cho căn phòng nhìn rộng hơn. Có thêm ánh đèn vào lúc đó lại lung linh. Trái với mong muốn của Loan, mấy cậu thanh niên trẻ đã khiêng tấm gương này lên thẳng trên phòng thờ. Sau khi khoan và bắt cố định gương vào tường, lúc này một người bạn ông thân liền dúi vào tay ông thân mấy tấm bùa, rồi ghé tai nói nhỏ. Bọn tôi đã tìm thầy làm lễ, thỉnh mấy lá bùa, đúng như ông yêu cầu. Một lá bùa ông dán ngay sau bức di ảnh, mấy lá còn lại, ông dán vào trong nhà, nhưng ở trên cửa đi. Lúc đó có bong rời cũng không vào được trong nhà. Tuy nhiên, để cho chắc chắn, việc ông nhờ mua tấm gương này chiếu thẳng vào di ảnh là diệu kế. Lúc đó bong sẽ tiêu tán hết. Kể từ lúc có bạn đến mừng tân gia, ông thần bỗng vui vẻ hoạt bát hơn hẳn. Ông tận tình rót bia và tiếp thức ăn cho mấy ông bạn già. Ông biết có nằm vắt tay lên trán thì cô vợ trẻ cùng thằng con rời đánh cũng không biết được ý đồ của ông. Chiều qua chính ông đã đưa tiền cho mấy người bạn đi đặt mua tấm gương treo đối diện bàn thờ. Cũng chính ông đưa địa chỉ của một vị thầy cúng để mấy người bán thỉnh bùa về trừ tà. Tiệc tân gia kết thúc, ông thân chống nạng tiễn khách đi hết con ngõ. Nhìn khuôn mặt mấy ông bạn già đỏ tưng bừng, ông thân vui vẻ cười nói rôm rả. Ông cho biết, người còn chả sợ nữa là mấy con ma đói. Bây giờ bọn vong đó mà lảng vàng trước cửa đã sẽ bị tiêu tán không thể đầu thai được. Một người bạn già thay mặt cho cả nhóm nói với ông thân. Dù sao, ông cũng phải đề phòng con ma nữ ngủ chung giường. Tiếng cười của mấy ông già phởn trí, theo gió vọng vào tận trong ngôi nhà còn sực nức mùi sơn tường, sơn cửa. Thấy con gái rửa bát và dọn dẹp xong, lúc này mụ dộ quát cầm chiếc điều khiển vặn nhỏ tiếng tivi xuống rồi hỏi. Sang năm con ra trường rồi, vậy đã tính gì được chỗ nào dạy học chưa? Hà thấy mẹ quan tâm liền bộc bạch tâm sự. Thầy hiệu trưởng nơi con thực tập rất hài lòng, thầy khen con có chuyên môn, thầy hứa nếu có chỉ tiêu sẽ gọi cho con trước tiên, vì các thầy cô trong ban giám hiệu đều yêu quý con. Mụ dộ quát hắt xì hơi một cái rồi mỉa mai. Chị có lớn mà không có khôn, đi thực tập lại tin mấy lời hứa hão, ban giám hiệu có mà yêu mỏ yêu môi, yêu cái bờ xôi rộng mật, yêu cái gì mà yêu. Thôi, việc này lại đến tay tôi, nếu không ấy, lúc ra trường ngồi đợi người ta gọi đi làm có mà đến mùng thất. Hà ngơ ngác hỏi lại mẹ mình, nhưng mẹ có quen ai đâu, biết ai đâu mà xin. Mụ dỗ quát thản nhiên nói ngay, cứ có nhiều tiền sẽ có người tự nhận là quen thân, còn hơn cả ruột thịt. Hà lau dọn xong ngồi thừa người ra. Mối tình đầu chớm nở đã nhanh chóng tàn lụi. Cô không tiếc số tiền bí mật đưa cho người yêu. Cô tiếc vì trao nhầm tình cảm cho kẻ lừa đảo. Lần đầu tiên sau nhiều năm hay trách móc mẹ mình, Hà nhận thấy kinh nghiệm sống và sự trải đời của mẹ đã giúp cô rất nhiều. Nếu không có vụ vạch trần bộ mặt thật của gã người yêu, chỉ ham đánh bạc và dẻo mỏ, chắc Hà sẽ còn mất nhiều thứ khác nữa. Có lẽ thấu hiểu sự buồn và sốc của Hà. Chính vì vậy, sau bữa dần mặt gã người yêu của cô, mẹ Hà không một lời trách móc, bà chỉ nói một câu duy nhất. Vẫn còn non dại lắm. Trưa hôm sau, Hà vừa đi học về, chưa kịp dắt xe vào nhà. Mẹ cô đã nói nhỏ, con đưa mẹ xuống phố Khâm Thiên có việc. Dù không rõ đi làm gì, nhưng Hà vẫn chạy xe chở mẹ mình đi. Trưa nắng gắt, nhưng có gió. Hà chạy xe hết phố Nguyễn Đình Chiểu rồi ôm cua, rẽ sang đường Nguyễn Du để chạy thẳng ra đường Lê Duẩn. Mụ dỗ quát ngồi sau xe chép miệng nói, sang rẽ sao mà chạy mua đường thế con? Chỉ cần chạy qua cửa rạp xiếc rồi rẽ phải, chạy chưa đến chục mét là rẽ trái về Khâm Thiên rồi. Hà vẫn chạy xe, miệng lúng túng trả lời, Tại con quen chạy xe đường này. Bà chủ tiệm vàng Kim Thành nhìn thấy khách quen bước vào liền sởi lời. Gớm, dạo này thấy bà chị mất mặt. Sao hôm nay rồng đến nhà tôm vào giữa trưa thế này? Bên em có mấy mẫu vòng cổ và dây chuyền mới đẹp lắm. Mụ dỗ quát thở dài rồi lấy trong túi sách ra chiếc kiềng vàng cùng hai vòng đeo tay. Mụ giải thích. Chị muốn đổi chỗ vàng này thành hai lá vàng để có việc cần. Bà chủ tiệm vàng đưa mấy món đồ trang sức lên soi rồi nói ngay. Chị bán vàng trang sức coi như mất tiền công chế tác. Em sẽ cân mua vàng nguyên liệu rồi quy đổi cho chị. Bây giờ chị cho em xin lại hóa đơn mua mấy món đồ này. Thấy mẹ bước ra từ tiệm vàng có vẻ không vui, Hà hỏi ngay. Mẹ đi mua vàng sao chọn lúc trời nắng vậy? Mụ dỗ quát ngồi sau khẽ nói. Tiền đâu mà mua vàng. Tối nay mẹ sẽ đi mua chỗ cho con dạy học đó. Lúc hai mẹ con về đến nhà, mụ dỗ quát ngồi trước quạt cho mát rồi tỉ tê nói với con gái. Sau này con đi dạy học, con chọn yêu một thằng thầy giáo dạy toán là tốt nhất. Vợ dạy tiếng Việt, còn chồng dạy toán dễ kiếm tiền. Nếu không kiếm được như vậy, con yêu thầy dạy thể dục cũng được. Bởi vì các thầy đó khỏe mạnh, lại năng động. Sau này con sinh con, cũng không sợ bị thấp còi. Hà đang gọt dưa hấu cho mẹ mình. Vừa nghe xong những lời tâm sự đó, cô kêu ầm lên. Trời ạ, con chưa đi làm mà mẹ đã tính chuyện chồng con rồi. Phải yêu rồi mới cưới chứ. Việc hôn nhân đâu có giống như là chơi số đề. Mụ dậu quát bĩu môi phán. Vẽ chuyện. Ngày xưa tôi và bố chị có yêu nhau đâu. Vậy mà vẫn sống được với nhau. Lại sinh ra chị đó thôi. Chưa gì đã giỏi cãi mẹ rồi. Khéo sau này già khén lại kẹn hom thôi con. Dành cả buổi chiều uống bia vui vẻ tại đường láng. Ông thân được một người bạn trở về nhà khi đã bắt đầu thấy ngất ngư. Ngồi sau con trai 82 cũ, tự dưng ông thân lại nhớ đến con Vespa bao năm thân thiết. Nếu không có vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống, chắc giờ này ông đã vi vu mạn phố cổ cà phê và gặp gỡ bạn bè. Kể từ ngày không có xe đi lại gặp gỡ bạn bè, nhiều lúc ông thấy bí bách vô cùng. Tuy nhiên, điều khiến ông khó chịu chính là mỗi lần phải giáp mặt với thằng rời đánh con riêng của vợ. Nhà xây xong để ở riêng biệt, nhưng đến bữa ăn, thằng Danh lại mò sang ăn rồi cắp đít ra về. Nhiều lúc ông nhắc cô vợ bắt nó ở lại dọn dẹp, nhưng lòng thương con khiến cô vợ trẻ vẫn ôm đồm mọi thứ. Xe máy vừa rẽ vào kho gạo đường Trường Chinh, ông thân thoáng nhìn thấy một người cưỡi con Vespa giống xe của mình. Tự dưng ông nhớ tới lời hứa của cô vợ trẻ về việc mua tặng ông một con Vespa giống y chang con xe đã bẹp rúm. Tuy nhiên, ngôi nhà xây xong đã lâu, vợ chồng ông cũng chuyển vào ở được vài tháng. Thấm thoát chỉ hơn tháng nữa sẽ đến Tết. Vậy mà lời hứa gió bay mất tăm. Thoáng chút suy tính, ông thân đập nhẹ vào vai ông bạn rồi nói. Thôi, ông cho tôi xuống chỗ này được rồi. Tuần sau anh em mình ngồi ở Mạn Lò Đúc nhé. Chỗ đó bia vẫn ngon, lại rẻ hơn chỗ vừa rồi. Đợi ông bạn quay xe, lúc này ông thân bắt đầu lững thững đi bộ về nhà. Tầm chiều tối, khu vực Khương Trung tấp nập hơn ban ngày. Những hàng bán đồ tươi sống còn ế, hàng quà chiều được dịp chiếm dụng vỉa hè. Thậm chí họ tràn cả xuống lòng đường để mời chào. Người bán hàng trông ngóng vào đám sinh viên, những người công nhân trở về phòng trọ sau một ngày lao động. Người mua kẻ bán khiến con phố nhỏ luôn trong tình trạng kẹt cứng. Dù phải luồn lách để thoát khỏi hàng quán, nhưng vừa nhìn thấy con cá chép đang bơi lội trong chiếc chậu nhựa to, ông thân quyết định dừng lại hỏi mua. Ông muốn tự tay làm bữa tối để dành cho cô vợ trẻ sự bất ngờ. Đợi người phụ nữ mổ cá rồi cắt khúc theo yêu cầu, ông thân trả tiền sau đó ghé sang hàng rau. Tại đây ông chọn mua mấy quả cà chua, răm cộng hành và nắm rau thì là. Sau vài giây lưỡng lự suy tính, ông thân mua thêm một quả dứa. Bước chân vào đến gian bếp, ông thân nhanh nhẹn bắt tay vào chế biến món ăn trong tâm trạng phấn khởi. Dù sao ông cũng muốn vợ mình cảm động trước sự quan tâm này. Rất có thể việc mua con Vespa sẽ được cô vợ trẻ thực hiện trước Tết Nguyên Đán thay cho lời chúc mừng năm mới. Trong lúc ông thân còn đang trổ tài nấu ăn, chiếc loa truyền thanh của phường treo ngay cột điện sát nhà lại vang lên bài hát Hà Nội, niềm tin và hy vọng. Chưa đến 7 giờ nhưng mấy bà trong nhóm múa quạt đã tập xong. Mọi người tranh thủ lúc ngồi nghỉ để nói chuyện cùng với nhau. Dù vẫn sớm nhưng bà giáo Hà tập xin về trước vì bận. Thật ra ở nhà cũng không có việc gì đợi bà. Tuy nhiên bà không muốn ngồi nghe tâm sự của mọi người. Việc ngồi nghe các bà khoe chồng rồi khoe con, nếu chán lại quay ra khoe cháu, khiến bà giáo Hà cảm thấy không được thoải mái. Trong người lại ngẫm đến mình, nên bà cũng cảm thấy đôi lúc chạnh lòng. Có lẽ vì thấu hiểu hoàn cảnh của bà giáo Hà, chính vì vậy, dạo này mọi người cũng tránh đề cập đến chuyện gia đình hơn. khác với không khí lạnh từ ngoài thổi vào, lúc hai cánh cửa nhà khép lại, bà Giáo Hà cảm nhận được sự ấm áp và yên tĩnh trong ngôi nhà gắn bó bao nhiêu năm. Nhìn đồng hồ biết sắp đến giờ con trai đi làm, bà Giáo Hà tranh thủ nấu bát mì thịt băm cho hai mẹ con. Nhiều lúc bà muốn nói con trai lấp hộ chiếc bóng đèn treo trên phòng thờ. Tuy nhiên bà vội gạt ngay ý định khi thấy con trai mình có vẻ luôn bận rộn. Ngồi ăn sáng cùng mẹ, nhưng Hoàng Hùng còn mải nghĩ nhiều chuyện. Việc cô vợ cũ đem con gái chuyển vào Sài Gòn sinh sống làm cho anh cảm thấy hụt hẫng. Người già vốn hay cả nghĩ nên Hoàng Hùng không dám nói sự thật với mẹ mình. Tuy nhiên, sắp đến Tết, việc cô cháu gái không về thăm bà nội sẽ khiến cho mọi chuyện lộ ra. Nghĩ đến cảnh mấy ngày Tết, không khí trong nhà kém vui do thiếu người, tự dưng Hoàng Hùng thấy thương mẹ mình hơn. Dù sao bà cũng đã già nên Hoàng Hùng phải cân nhắc kỹ trước khi nói chuyện. Đợi cho mẹ mình gọt xoài ăn cháo miệng xong, Hoàng Hùng liền đặt lên bàn củ sâm hôm trước. Thấy mẹ mình ngạc nhiên, có vẻ không hiểu. Lúc này Hoàng Hùng từ tốn giải thích. Chồng cũ của mẹ giờ này khỏe mạnh như thanh niên. Sáng ông ấy lượn quanh xóm vài vòng như tập thể dục. Chiều ngủ dậy sẽ ghé hàng gội đầu. Ở đó sẽ có một con bé ngực nở, chuyên cãi tóc gội đầu phục vụ chu đáo. Gội đầu xong, nếu bọn họ có làm gì không? Lúc đó thì chỉ có ma mới biết được. Lâu lâu buồn chân hay là nhạt miệng, chồng cũ của mẹ lại ra đường láng uống bia cùng đám bạn già mất nết. Thôi, mẹ giữ lấy cổ sâm, biết đâu có ngày phải dùng đến. Mẹ hãy lo chăm sóc sức khỏe cho mình đi. Còn việc khác mẹ hãy quên đi, đừng nghĩ nhiều cho nhẹ lòng. Bà Giáo Hà cầm cổ sâm đưa lên nhìn thật kỹ, thoáng chút tần ngần nhưng bà vẫn mở tủ cất đi. Khóa tủ xong bà nói với con trai. Ông bố con khỏe lại được là tốt rồi. Cổ sâm mẹ cất trong góc tủ. Nếu con cần dùng vào việc gì cứ lấy nhé. Đợi con trai đi làm, bà Giáo Hà cầm túi ni lông có đựng 2 cân măng khô kèm theo miếng bóng khoảng nửa cân đi sang nhà mụ Dậu Quắt. Vừa nhìn thấy mụ chủ quán đang ngồi ăn bánh giò nóng, bà Giáo Hà đưa túi quà rồi giải thích. Tôi có cậu học trò cũ, hiện làm kiểm lâm trên Hòa Bình. Năm nào cậu đó cũng gửi quà Tết biếu cô giáo cũ. Ngày xưa là học trò cá biệt, nhưng bây giờ là người nhớ đến công lao của người trèo đỏ nhất. Mụ Dậu Quắt cầm túi quà rồi luôn miệng nói cảm ơn. Nghe bà Giáo Hà kể xong câu chuyện, mụ khẽ thở dài tâm sự. Đò có 5-7 loại, người trèo đò cũng vài hạng khác nhau. Con bé nhà em sang năm ra trường đi dạy rồi, chưa biết việc trèo đò sẽ ra sao, nhưng để đứng trên bục giảng cũng phải mất một khoản không nhỏ. Bà Giáo Hà trầm ngâm một lúc, có lẽ cũng thấm thía nên bà tâm sự thật lòng với mụ Dậu Quắt. Đúng là thầy cô giáo thời nay khác xa ngày trước. Nói đầu ngày xa, ngày đứa con dâu cũ của tôi cũng vậy. Kể từ khi lên chức hiệu phó là đầu óc chỉ có nghĩ đến tiền. Hồi vợ chồng chúng nó chưa ly hôn nhau, chính tôi đã kêu con dâu vào buồng rồi nói thẳng. Còn phải dán cả tờ tiền vào trán mày ra mới đỡ kêu khổ. Trời lạnh nên khách chỉ gọi chén trà nóng vài điếu thuốc lá. Bia hơi hầu như không bán được tầm sáng. Tranh thủ lúc quán vắng khách, mụ Dậu Quắt cùng bà Giáo Hà lại ngồi bóc lạc. Mụ Dậu Quắt dì già kể cho bà Giáo Hà nghe việc kiếm chồng tương lai cho con gái. Bà Giáo Hà thở dài lắc đầu nói ngay. Người tính đâu bằng giỏi tính. Lấy chồng sao giống như đánh đề vậy? Theo tôi, bà ấy thuận theo tự nhiên cho lành. Mụ Dậu Quắt kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình. Mụ hất hàm về phía mấy vị khách rồi nói nhỏ. Bác nhìn mấy thằng kia chưa? Toàn kỹ sư lương cao, nhưng thằng nào cũng giỏi cờ bạc với khoản gai gú. Chính vì thế, em quyết hướng cho con bé lấy chồng là đồng nghiệp. Biết nói chuyện đó với mụ Dậu Quắt cũng không ăn thua. Bà Giáo Hà chủ động trao đổi việc sắm Tết. Dù sao, ngày mai cũng là mùng 1 cuối cùng của năm rồi. Nhắc đến Tết khiến cho hai con người một thời ghét nhau như mẹ bỗng sôi nổi bàn luận. Mụ Dậu Quắt chủ động đề nghị bà Giáo Hà cùng gói bánh chưng. Sau đó hai nhà sẽ đun chung một nồi cho tiết kiệm công sức. Giò lạc được bóc vỏ xong, bà Giáo Hà thấy ngồi mãi ê nhức các khớp gối liền đứng dậy đi về. Mụ Dậu Quắt nhất quyết dúi vào tay bà một túi lạc nhân đã bóc vỏ thay lời cảm ơn. Đun lại chỗ mì hồi sáng cho nóng, bà Giáo Hà ăn tạm thay cho bữa trưa. Ngồi nhìn trần nhà mạng nhện bám đầy, bà không khỏi ngậm ngùi vì ngôi nhà thiếu vắng bàn tay đàn ông. Rửa xong bát đũa, nhân tiện nhìn trong góc bếp có chiếc thang chữ A bằng nhôm, bà Giáo Hà liền nhấc thang ra giữa phòng. Chiếc thang khá nhẹ nên thuận tiện cho việc di chuyển để quét dọn mạng nhện. Bà không muốn đợi cậu con trai thêm nữa. Chiếc chổi đót vừa được đưa ngang đám mạng nhện. Bất chợt bà Giáo Hà thấy xuất hiện một trận mưa sao băng ở rất gần. Những ngôi sao đủ màu sắc bất ngờ lao thẳng về phía bà với vận tốc kinh hoàng. Ông Thần chạy con Vespa cổ dọc con đê Yên Phụ. Bộ quần áo trắng với đôi giày cũng trắng khiến cho ông khác biệt so với nhiều người đi lại trên đường. Dù cô giữ khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng ông cũng không giấu nổi vẻ tự hào khi nhận về mình ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều cô gái. Ông nhận thấy có một cô gái ngồi sau xe đạp của một anh bộ đội. Tuy nhiên lúc con Vespa của ông từ xa lướt tới, cô gái trẻ đưa đôi mắt qua hàng mi cong vút nhìn ông không chớp mắt. Suốt dọc con đê Yên Phụ cho tới Quảng Bá, hầu hết mọi người đều ăn mặc giản dị. Ai cũng chỉ một màu xanh công nhân hoặc bộ quần áo lính đã bạc màu. Thì thoảng mới gặp một người mặc sơ mi trắng đang gò lưng đạp xe do ngược chiều gió. Ông Thần dựng con Vespa ngay trước cổng tam quan của chùa Kim Liên. Lúc này gió từ hồ Tây thổi vào khiến bộ quần áo trắng bay phần phật. Đang mải ngửa cổ lên trời ngắm những cánh diều no gió trao liệm, bất chợt ông Thần nghe thấy có tiếng gọi tên mình. Tiếng gió thổi từ hồ Tây, tiếng bài hát trên loa phóng thanh khiến cho tiếng gọi như bị chìm nghỉm. Trời về chiều cũng là lúc ánh hoàng hôn buông xuống. Mặt trời như một quả cầu đỏ rực, mất hút dần ở phía đường chân trời. Đến lúc này, tiếng hát trên loa phóng thanh cũng tạm ngừng. Thay vào đó là tiếng gọi ông Thân một cách dồn dập. Trong giây phút tĩnh lặng, ông Thân nhận ra ngay tiếng gọi của vợ mình. Bất chợt chiếc điện thoại để trên bàn réo liên hồi. Lúc này ông Thân giật mình tỉnh giấc. Hóa ra trong lúc đợi cô vợ trẻ về cùng ăn tối, ông Thân đã nằm thiếp đi một lúc và mơ về thời xa xưa. Nếu không có điện thoại gọi tới, có lẽ ông vẫn còn chìm trong giấc mộng. Lúc ông Thần nhấc máy nghe điện thoại, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài vì người gọi đã dập máy do không đợi được. Loan vừa dắt xe vào nhà đã thấy sự khác lạ. Cơm canh đã được ông chồng già chuẩn bị chu đáo. Bát canh cá nấu dứa cùng một đĩa cá rán giòn bày biện rất đẹp mắt như mời chào. Tắm rửa sạch sẽ và thay đồ xong, Loan vừa ngồi xuống ghế đã được chồng múc cho bát canh cá. Ông Thần tỉnh tứ nói: "Hôm nay em sẽ được thưởng thức tài nấu nướng của anh nhé. Nếu ngon chắc chắn đêm nay sẽ phải thưởng cho chồng." Loan gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Nhưng cô vừa bưng bát canh cá lên đã vội đặt nhanh xuống bàn. Cô bưng miệng chạy nhanh vào nhà tắm trước sự ngạc nhiên của chồng. Sau khi nôn khan trong nhà tắm, Loan bắt đầu lờ mờ đoán được mình đang nghén. Chỉ cần nghĩ đến vậy, tự nhiên cô thoáng rùng mình. Cái thai trong bụng cô gần như chắc chắn là kết tinh của những lần vụng trộm. Tác giả của nó không ai khác chính là gã bạn hàng si tình trên cầu gỗ. Sợ lão chồng già nghi ngờ, Loan ngồi trong nhà tắm nói vọng ra: "Anh cân trước đi, chút đỡ mệt em sẽ ăn rồi dọn dẹp." Thấy cô vợ trẻ bưng miệng chạy vào nhà tắm, ông Thân chưa kịp hỏi đã thấy điện thoại đổ chuông ầm ĩ. Lần này ông đã kịp nhấc máy để nghe. Lau mặt cho tỉnh táo, Loan mệt mỏi bước ra bàn ăn. Dù rất cố gắng, nhưng mùi canh cá khiến cô thấy nôn nao trong người. Nhìn mâm bát còn nguyên do chưa ai đụng đũa, Loan đưa mắt nhìn thấy ông chồng già ngồi im như tượng ở ghế salon nan, còn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ dưới nền nhà. Như đoán được có chuyện chẳng lành, Loan gắng gượng ngồi cạnh chồng, nhưng cô im lặng, không muốn phá vỡ sự yên tĩnh. Ông Thần không biết mình ngồi chết lặng như vậy trong bao lâu. Thời gian lúc này cảm giác như ngừng trôi, để nhường chỗ cho những dòng ký ức đang tràn về. Biết im lặng mãi cũng không ổn. Sau một tiếng thở dài như hối hận, ông Thân nói nhỏ cho cô vợ trẻ được biết: "Hồi chiều anh đợi em về ăn cơm, nên có ngủ thiếp đi. Anh ở trong cơn mơ, anh thấy bà vợ cũ gọi tên mình một cách đầy ai oán. Vì đó không có gì đáng bận tâm nên anh quên ngay. Tuy nhiên vừa rồi con trai anh gọi điện thông báo. Mẹ nó bị ngã, đập đầu xuống nền nhà khi trèo lên chiếc thang nhôm chưa được khóa chốt. Lúc Hoàng Hùng đi làm về phát hiện ra thì quá muộn rồi. Anh nghĩ bà ấy mất vào đúng thời gian anh bị réo tên. Đúng là cuộc sống vô thường." Loan định nói vài câu an ủi, tuy nhiên nghe xong chuyện bà vợ cũ réo tên lão chồng già của mình, tự nhiên Loan cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ngay lập tức, cô vội bưng miệng chạy vào nhà tắm một lần nữa. Đang thiêu thiêu ngủ, bất chợt ông Thân choàng tỉnh vì tiếng nhạc phát ra từ bên nhà thằng con rời đánh của vợ. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng nó thường chĩa loa sang phía nhà ông, rồi bật to vào đúng tầm trưa. Hễ mẹ nó có nhà, lại không thấy bật nhạc. Cũng chính vì việc nghe nhạc bất đắc dĩ này, ông Thân đã cãi nhau một trận với cô vợ trẻ đêm hôm trước. Ông biết đàn bà là giống bênh con đến mù quáng, nhưng không thể không nói được. Rõ ràng có tiền mua giàn loa cho con trai, vậy mà con xe Vespa hứa mua cho ông mãi không thấy đâu. Ông Thân nhìn ra bên ngoài con ngõ vắng vẻ. Buổi trưa chỉ còn mấy người đi bán hoa nhựa và quần áo rong, ngồi dựa lưng vào bờ tường tranh thủ chợp mắt. Giấc ngủ chập chờn trên bước đường mưu sinh của họ cũng bị tiếng nhạc phá tan. Sau một phút thoáng suy nghĩ, ông mở cửa bước sang nhà của thằng rời đánh. Đập cửa hồi lâu, ông thấy cánh cửa hé mở. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Ông Thân ngạc nhiên vì thằng giờ đánh ngủ ngon lành khi loa đài bật ầm ĩ. Ngược lại, thằng giờ đánh ngạc nhiên khi thấy lão Bố Dượng lần đầu tiên mò sang bên này. Ông Thân chỉ tay vào đôi loa thùng ở góc nhà rồi nói như hét: "Mày vặn bé tiếng loa xuống, chưa rồi, phải cho mọi người chợp mắt chút." Thằng Long không nói một câu, nó bước tới chỗ dàn loa, tiếng nhạc phát ra nhỏ hơn lúc trước. Sau đó nó bắt đầu nói bằng giọng sò xiên: "Mẹ kiếp, điếc lòi ra, nhưng vẫn kêu tiếng nhạc ở Mỹ. Cả ngày chỉ ngồi chơi rồi ngắp vặt chứ có làm gì đâu mà đòi nghỉ ngơi." Ông Thân nghe xong tức muốn nổ con ngươi mắt. Ông chỉ tay vào mặt thằng Long rồi chửi: "Tiền sư thằng mất dạy." Cánh cửa nhà được thằng Long đóng sập ngay trước mặt, gần như cùng lúc tiếng nhạc chát chúa lại vang lên. Ông Thân lúc này chỉ ước có căn xăng để dạy cho thằng rời đánh một bài học. Ông tiếc công sức mấy tháng cùng một đống tiền đã bỏ ra để xây nhà. Ông biết không thể lôi cổ thằng rời đánh ra đập cho một trận, bởi nó khỏe hơn ông rất nhiều. Tuy vậy, nếu cứ ngồi nghe thứ âm nhạc quái dị này cũng không ổn. Ông Thân chợt nhớ ra đường điện của bên nhà thằng rời đánh vẫn dùng chung, chưa tách công tơ điện. Ngay lập tức ông vào nhà, ngắt cầu dao phía sau cánh cửa. Con ngõ bất chợt yên tĩnh trở lại khi tiếng nhạc phụt tắt. Nhìn đồng hồ, thấy chưa đến một giờ. Ông Thân uống tạm chén trà nguội, rồi nằm xuống chiếc sa lông nan để chợp mắt một chút. Theo kế hoạch, chiều nay ông bạn già sẽ ghé qua chở ông tới phố Lò Đúc uống bia. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nhưng ông vừa nằm xuống, bỗng nhiên thằng rời đánh đạp cửa xông vào nhà. Điên tiết vì thằng mất dạy, ông Thân nhổm dậy, vớ chiếc ba toang, ném vào nó, nhưng bị trượt. Trong phút chốc ông quên mất mình đã già yếu, nên lao về phía thằng Long. Cuộc chiến không cân sức đã kết thúc một cách chóng vánh. Ông Thân vừa túm được cổ áo nó chưa đến một phút. Chỉ bằng một cú hất tay mạnh mẽ và dứt khoát, ông Thân đã nằm lăn ra nền nhà. Đang cơn hằng máu lại sẵn ức chế trong lòng. Thằng Long co chân, đá thẳng vào mặt lão Bố Dượng mà nó ghét cay ghét đắng. Ông Thân cảm thấy trời đất như quay cuồng. Những cú đá của thằng Long khiến ông đau thấu xương, lộng óc. Nhưng nó không chịu dừng tay. Trước khi ngất lịm đi, ông còn nghe thấy những tiếng chửi tục tĩu kèm theo một cú đá chí mạng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của câu chuyện Sóng Ngầm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8 và cũng là phần kết thúc của câu chuyện rất hay này. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị và các bạn có một đêm thật ngon giấc.